Express.
Trong khi chúng ta chưa có đủ vaccine á, thì cái chích trộn vaccine này có thể là một cái giải pháp tạm thời. Nhưng mà cái biến thể này sẽ tiếp tục thay đổi, sẽ tùy vào cái tốc độ phủ vaccine của toàn bộ dân số của chúng ta trên thế giới này. Một trong những cái điểm mà chúng ta lo khi mà chúng ta chích vaccine á, thì luôn luôn là tác dụng phụ. Thì một loại vaccine, cái rủi ro phản ứng phụ sẽ thấp hơn nhiều. Nếu mà chích trộn lẫn hai loại, ba loại, dĩ nhiên cái tác dụng phụ đó, cái rủi ro tăng không phải cấp 1, cấp 2 mà cấp số nhân.
Cái câu hỏi lớn nhất là về lâu dài như thế nào? Về lâu dài có nghĩa là 6 tháng sau hoặc là 12 tháng sau thì cái hệ miễn dịch nó có tốt, cái kháng thể đặc hiệu có tốt giống như là chích một loại vaccine hay không thì mình chưa biết.
Thưa quý vị, phối hợp hai vaccine ngừa COVID-19 là một biện pháp quen thuộc ở nhiều quốc gia trên thế giới. Khi đối diện nguy cơ thiếu hụt nguồn cung một vaccine nào đó cho người đến thời hạn tiêm mũi thứ hai. Việc này được tạp chí khoa học Nature gọi là Mix and Match Vaccine, trong khi ở Việt Nam thường được gọi là tiêm trộn. Vậy tiêm trộn vaccine COVID-19 cụ thể là thế nào? Những bằng chứng tích cực hay rủi ro khi các loại vaccine kết hợp sẽ ra sao? Hôm nay, chúng tôi đã có kết nối với bác sĩ Winton, hiện đang giảng dạy tại Trường Đại học Y khoa California North State của Mỹ, để hiểu rõ hơn. Quý vị đang nghe VN Express hôm nay, sáng ngày 10 tháng 9. Gần đây khi mà COVID ngày càng phức tạp thì các nước đang chạy đua để phủ vaccine cho người dân. Tuy nhiên vì nguồn cung thiếu nên là nhiều nước phải áp dụng việc tiêm trộn, tức là tiêm hai loại vaccine COVID-19 khác nhau. Vậy thì ông có thể cho chúng tôi biết là căn cứ của việc kết hợp hai loại vaccine là gì ạ?
Thì trong lịch sử y khoa, cái vấn đề mà chích trộn lẫn vaccine với nhau thì không phải là mới. Cái điểm đơn giản là khi mà chúng ta chích vaccine như vậy, chúng ta tạo tập cho hệ miễn dịch chúng ta cái cách nhận ra con virus hoặc là cách nhận ra bệnh. Và khi chúng ta nhận ra như vậy thì chúng ta có những cái kháng thể đặc hiệu với con loại virus này. Thành ra nếu mà chúng ta tiêm chích trộn hỗn hợp thì chúng ta hy vọng là có thể có thêm nhiều cái kháng thể nhận ra dễ dàng hơn và tăng cái tính hiệu quả nếu như con virus đó xảy ra đi vào cơ thể chúng ta. Thì trong lịch sử y khoa cũng có nhiều ví dụ rồi. Tôi nói ví dụ như là dịch bệnh Ebola thì nhiều hãng dược trên thế giới tạo ra vaccine bằng cách trộn hai cái loại vaccine với nhau. Bằng cách này, nghiên cứu chỉ ra là cái hệ miễn dịch với virus Ebola nó lâu hơn, nó dễ nhận dạng hơn và nó ổn định hơn. Những cái bài học mà chúng ta học về Ebola, thậm chí về virus HIV cho thấy rằng khi mà chúng ta chích trộn lẫn thì HIV bây giờ đang nghiên cứu thôi, vaccine HIV đang nghiên cứu thôi. Nhưng mà có những bài nghiên cứu chỉ ra là khi mà chúng ta chích như vậy, cái hệ miễn dịch sẽ nhận ra cái con virus nó dễ dàng hơn. Nói một cách nôm na thôi nha, là chúng ta có hải quân, có không quân, thì chúng ta dạy cho cả hai là lục quân, không quân, hải quân đều nhận ra quân thù từ xa. Thì bằng cách đó chúng ta đánh dễ hơn, thay vì chúng ta chỉ dạy cho một nhánh trong cái hệ miễn dịch là lục quân hay là hải quân. Thì đó là một cái khái niệm mà không mới trong y khoa.
Dạ vâng, như ông vừa lý giải thì lịch sử y khoa đã cho thấy cái việc tiêm trộn có thể giúp hệ miễn dịch dễ nhận diện virus và hiệu quả phòng bệnh cao hơn. Vậy với COVID thì sao ạ? Và nhìn vào cái cách tiêm trộn đã được áp dụng trên thế giới thì đã có cái minh chứng nào cho thấy hiệu quả như ông vừa lý giải chưa ạ?
Vâng, hồi tháng 6 thì trên tạp chí Nature có đăng một cái bản nghiên cứu về kết hợp giữa AstraZeneca và Pfizer. Thì kết quả cho thấy là khi mà mình chích kết hợp như vậy thì tăng cái khả năng bảo vệ trước bệnh COVID-19. Thì đó là một trong những nghiên cứu đầu tiên mở đường cho nhiều cái nghiên cứu sau này thử nghiệm. Cũng là một trong những nghiên cứu mà có thể nói là tốt nhất bây giờ về tiêm trộn vaccine. Thì đó là kết quả tích cực. Sau đó thì nhiều nước khác bắt đầu tiêm trộn vaccine với nhau, nhưng mà thật sự không có nhiều nghiên cứu nhóm đối chứng. Có nghĩa là một nhóm dùng như thế này, một nhóm không trộn, và thử xem nó có tác dụng tốt hơn hay không thì mình không có nhiều. Nhưng mà dựa vào cái nghiên cứu đăng trên tạp chí Nature ở Anh Quốc thì có vẻ như cái việc tiêm trộn là an toàn. Kỹ này hơn, nó gọi là cái combined vax trial, nó cụ thể hơn là như vậy. Khi mà kết hợp giữa hai cái vaccine đó, là họ phát hiện là kháng thể đặc hiệu, gọi là kháng thể trung hòa đó, tăng gấp mấy chục lần, cụ thể là tăng 37 lần nếu mà anh kết hợp hai cái, so với nếu mà những người nào mà chỉ chích một cái loại vaccine của Oxford AstraZeneca. Nói tóm lại là cả hai cái nghiên cứu sau này có lại một cái nghiên cứu đầu tiên hồi tháng 4, sau tháng 6 sẽ có một cái khác nữa. Thì khoảng chừng mấy trăm, 340 cho tới 360 nhân viên y tế đều cho qua kết quả tương tự là miễn dịch, cái kháng thể trung hòa đặc hiệu với virus này tăng nhiều lần so với chỉ chích một cái loại mà thôi, khoảng 37 lần, là con số rất là nhiều đó. Và nhiều nước khác họ bắt đầu tiêm thử. Cho tới nay thì không có nhiều nghiên cứu lắm về cái cặp Astra với lại Pfizer, tại vì Pfizer nó dùng công nghệ mRNA, rồi Astra dùng cái công nghệ khác. Thành ra cái điều mình có thể rút ra từ cái nghiên cứu này là có nhiều điểm. Thứ nhất là kết hợp hai cái vaccine an toàn đã được chấp thuận thì chích trộn có thể vẫn là an toàn, và điều đó đã chứng minh. Cái thứ hai là dùng hai cái công nghệ khác nhau có thể khiến cho hệ miễn dịch tạo ra những cái kháng thể đặc hiệu tốt hơn. Phải nhớ là với cái chủng, cái biến thể Delta như thế này thì thật sự chích vaccine rồi nha, vẫn có thể lây nhiễm như thường. Chích hay không chích vaccine thì khả năng lây lan cũng nhiều như nhau, nhưng mà với cái người chích vaccine rồi thì cái khả năng tử vong và khả năng nhập viện nó thấp hơn. Và câu trả lời thực tế là nhìn cái biểu đồ của nước Anh bây giờ như vậy, tỷ lệ tử vong giảm đi rất là nhiều, mặc dù bây giờ cả nước gần như là mở cửa hoàn toàn, không có hạn chế gì hết. Đó là một cái bài học mình có thể học được từ cái nghiên cứu dựa vào kết quả trên phòng lab tới cái thực tế ngoài đời, thì đó nó khiến cho nhiều nước khác, Canada là một ví dụ khác. Canada đó tuy rằng cái tỷ lệ nhiễm vẫn còn cao nhưng mà tỷ lệ tử vong rất là thấp.
Vâng, ông vừa lấy ví dụ về cách tiêm trộn phổ biến nhất hiện nay đó là AstraZeneca và Pfizer. Vậy về cái cách kết hợp khác thì sao ạ? Có cái ví dụ nào khác mà cho thấy sự khả quan khi mà tiêm trộn không ạ?
OK, thì Astra và Sinovac thì Thái Lan á là một ví dụ khác. Tại vì Thái Lan thấy là sau khi mà họ chích cho tới bây giờ á, thì nó có những cái thay đổi đáng kể về trong số lượng số case chẳng hạn. Số case của Thái Lan thì giảm rồi và số ca tử vong cũng giảm rồi. Thì đó là một cái bằng chứng khác của trộn vaccine. Nhưng thật sự nó có nhiều yếu tố khác chứ không chỉ đơn giản cái chích trộn thôi. Nhưng mà lý do tại sao tôi nhắc tới Thái Lan, tại vì Thái Lan cách đây một tháng đang ở đỉnh điểm. Lúc đó Thái Lan không có đủ vaccine. Thành ra họ, thật lòng mà nói, họ cũng có nhiều lựa chọn khác. Họ tìm mọi cách họ phủ cái độ vaccine của cả nước. Và cho tới ngày hôm nay thì những kết quả đầu tiên là đã cải thiện đáng kể rồi. Thấy là hiện nay là Thái Lan bây giờ là độ phủ vaccine mà cho tới ngày hôm nay khi mình đang nói chuyện là cũng gần khoảng chừng 37% với dân số. Thì đó là cũng là một con số có thể nói là đáng khích lệ. Tại vì chỉ trong vòng mới có gần đây thôi. Thì để so sánh á, Việt Nam bây giờ mới có khoảng chừng 19 cho tới 20% dân số chích một liều. Và khoảng chừng có chưa tới 5% dân số Việt Nam là chích hai liều. Chị thấy đó là cái sự khác biệt giữa Thái Lan và Việt Nam bây giờ.
Vâng, với những gì mà ông vừa phân tích thì có thể chúng ta đã có cái căn cứ để lạc quan hơn với việc là tiêm kết hợp vaccine. Tuy nhiên, bên cạnh những cái bằng chứng tích cực như vậy thì theo ông, tiêm trộn nó có đi kèm với những cái nguy cơ gì hay không ạ?
Một trong những cái điểm mà chúng ta lo khi mà chúng ta chích vaccine thì luôn luôn là tác dụng phụ. Và tác dụng phụ bao gồm phản ứng với những cái chất bảo quản, phản ứng với cái thành phần của vaccine và những cái chất khác. Thì một loại vaccine, cái rủi ro phản ứng phụ sẽ thấp hơn nhiều. Nếu mà chích trộn lẫn hai loại, ba loại, dĩ nhiên cái tác dụng phụ đó, cái rủi ro tăng không phải gấp 1, gấp 2 mà gấp số nhân. Là tại vì ở với những người mà họ có hệ miễn dịch dễ bị phản ứng, tôi nói ví dụ như trong trường hợp sốc phản vệ đi, thì với một cái loại vaccine họ có thể bị, thì chích nhiều loại cái rủi ro nó càng tăng cao hơn. Thành ra với cái người bệnh nhân khi mà chúng ta chích trộn lẫn vaccine thì cái việc mà chúng ta sàng lọc bệnh nhân phải kỹ hơn so với người bình thường. Cái điểm thứ hai là một số vaccine, ví dụ như là AstraZeneca, thì có khả năng tăng cái rủi ro bệnh đông máu. Vaccine của Pfizer hoặc là Moderna thì có thể tăng rủi ro về bệnh viêm cơ tim. Thì đây là một số cái chỉ dẫn từ CDC và những cái nghiên cứu khác từ châu Âu chỉ ra là khi mà chúng ta chích một loại vaccine thì đã tăng những rủi ro đó rồi. Chúng ta chích kết hợp hai loại vaccine này thì chúng ta phải theo dõi cả hai cái tác dụng phụ có thể xảy ra, là bao gồm bệnh tăng rủi ro về cục máu đông và bệnh viêm cơ tim. Ngoài cái phản ứng về sốc phản vệ, phản ứng về cái thành phần trong thuốc, còn có những cái tác dụng phụ khác mà chúng ta đã biết ở từng loại vaccine. Ngoài ra những vaccine khác, tôi nói ví dụ như là Sinovac của Trung Quốc thì có những tác dụng phụ khác mà họ công bố đôi khi cũng không có rõ ràng, cũng là bệnh về máu đông, bệnh nhức đầu, chóng mặt. Thì chúng ta phải nhớ là mỗi loại vaccine thì cái nhà sản xuất sẽ khuyến cáo là có thể có những cái phản ứng phụ xảy ra, và chúng ta phải theo dõi từng cái phản ứng phụ này với từng cái loại vaccine khi mà chúng ta trộn lẫn và chung với nhau.
Mới đây thì Việt Nam đã cho phép tiêm trộn giữa Pfizer và Moderna, hai loại vaccine cùng công nghệ là mRNA. Đây là cái cách kết hợp khá mới và hiện chỉ có Canada áp dụng thôi. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về cách làm này ạ?
Tôi nghĩ rằng Pfizer và Moderna, cái điểm mạnh của hai cái này là nó cùng một cái công nghệ với nhau, và cả hai công nghệ này, các cái công nghệ này, cả hai loại vaccine này đã được chứng minh trên thực tế là hiệu quả cao. Thật ra Canada họ đã dùng cái này rồi và cho tới bây giờ thì khá là an toàn. Hiện nay thì Canada là một cái cấp độ khá là thú vị, tại vì thật sự khi mà chúng ta nhìn về dịch tễ học thì bây giờ Canada cái số case nó lại đang tăng lên, nhưng mà cái số lượng ca tử vong thì không tăng. Mà đối với tôi cái mục tiêu cuối cùng á, là giảm tỷ lệ tử vong, giảm tỷ lệ nhập viện, chứ không phải là giảm cái số ca nhiễm. Nếu mà không test nữa thì thấy cái ca nó giảm thôi, trong khi con số thực tế là tử vong á, mới là cái chìa khóa cuối cùng. Thì hiện nay ca tử vong của Canada khá là ổn định, khá là tốt. Hiện nay thì có khoảng chừng có mấy chục người một ngày thôi. Chị biết không, đó là một con số khá là ấn tượng. Thành ra đó là cho thấy là ít nhất là những cái hướng đi của Canada cho tới bây giờ so với trong tình trạng dùng vaccine khá là ổn. Thật sự Việt Nam có cái lợi là thật sự bây giờ nhiều nước khác đã trải qua những vùng dịch đó rồi, thì chúng ta chỉ cần theo dõi những nước khác xem họ thử như thế nào, và nếu như họ thành công thì chúng ta theo dõi thôi. Tôi ví dụ như học từ Thái Lan, học từ Thổ Nhĩ Kỳ, học từ Canada, rất là nhiều nước khác, và họ đã chích trộn những vaccine với nhau. Còn nếu như ở góc độ ngoại giao, Việt Nam có thể liên lạc trực tiếp với Thái Lan và xin dữ liệu, hoặc là liên lạc trực tiếp với Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta có dữ liệu sẵn ở đó. Tôi nói ví dụ như tại Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn, thì họ chích 2 liều vaccine của Trung Quốc rồi sau đó chích Pfizer, thì chúng ta có thể lấy những dữ liệu từ Thổ Nhĩ Kỳ và xem như thế nào, và Thái Lan chẳng hạn.
Vâng, vậy riêng với sự kết hợp giữa Pfizer với cả Moderna thì cần lưu ý những nguy cơ gì ạ?
Cả hai cái Pfizer và Moderna là những cái vaccine mà có thể tăng rủi ro về bệnh viêm cơ tim. Thành ra nếu một loại không đã tăng rủi ro này, thì hai loại tôi nghĩ là cái rủi ro bị viêm cơ tim, nhất là ở người trẻ, nó lại càng cao hơn. Thành ra đây là cái điểm mà chúng ta cần phải đặc biệt lưu ý. Nếu mà chích hôm nay chích Pfizer, hôm sau chích Moderna, thì cái rủi ro về bệnh viêm cơ tim chúng ta cần phải chú ý nhiều hơn. Thì những cái triệu chứng về viêm cơ tim thì đó là đau tức ngực, khó thở, đau tim, giống như là chúng ta bị lên cơn đau tim như vậy, xảy ra nhiều hơn ở người trẻ và nam giới. Thì đây là một trong những cái điểm mà mình đặc biệt chú ý sau khi mà mình chích vaccine mRNA.
Với những cái tác động mà ông vừa kể trên thì ông đánh giá như nào về cái mức độ an toàn khi mà kết hợp các vaccine COVID-19 hiện nay ạ?
Tôi nghĩ là an toàn, là tại vì an toàn ở cái góc độ dịch tễ học. Khi mà chúng ta đối đầu với một cái đại dịch, chúng ta phải hiểu rằng cái nhiệm vụ đầu tiên của một bác sĩ hay bất kỳ cái chuyên viên dịch tễ học nào là giảm thiểu tỷ lệ tử vong. Không có cái gì là an toàn hoàn toàn hoặc là an toàn 100%. Thành ra ở mỗi cái rủi ro này, chúng ta phải nhìn là nó thấp và nó chấp nhận được so với cái rủi ro mà đại dịch đang lan rộng. An toàn trong cái ngưỡng chấp nhận được của đại dịch là chúng ta an toàn để có thể giảm rủi ro dịch bệnh, thì tôi nghĩ là an toàn. Và đây là lý do tại sao mà nhiều nước trên thế giới họ cân nhắc, và họ thấy rằng, tôi nói ví dụ như Thái Lan đi, với cái đỉnh điểm là dịch quá cao trong tháng 7 vừa qua, thì họ chọn cái giải pháp này. Và bây giờ Thái Lan ca dịch bây giờ giảm xuống khá là nhiều so với đỉnh điểm là hồi tháng 8. Bây giờ thì vào đầu tháng 9 là số ca giảm xuống chỉ còn có 10 mấy ngàn một ngày, so với ở đỉnh điểm là 20 mấy ngàn một ngày. Cho tới bây giờ tôi nói ví dụ như Thái Lan, Canada, Thổ Nhĩ Kỳ, một số nước khác thì có vẻ như khả quan. Và thật ra COVID là một cái bệnh mà nó luôn thay đổi. Những cái dữ liệu mà chúng ta thấy là thật sự nó thay đổi theo ngày. Và bây giờ thì tôi thấy là nó khả quan. Nhưng mà thật sự tôi không biết sau này như thế nào. Nhưng mà trước mắt là những cái nước mà tôi nói ví dụ như Thái Lan thì đã khá là đỡ hơn nhiều. Giảm ít nhất là 30% so với những cái đỉnh dịch cách đây một vài tuần. Tôi nghĩ có thể là một cái hướng đi mới, nhưng mà gọi là thay đổi hoàn toàn thì tôi chưa chắc. Hướng đi mới là tại vì sao? Tại vì khi mà chúng ta chích trộn lẫn những cái vaccine này với nhau á, thì chúng ta sẽ tăng tốc độ phủ vaccine của bất kỳ một quốc gia nào. Tại vì ở quốc gia này có thể là có vaccine này, có vaccine khác. Và khi mà ở mỗi nước chúng ta tăng thêm một người được chích vaccine là chúng ta đã giảm rủi ro, giảm bệnh của cả ở cái người đó rồi. Thành ra nó sẽ là một cái hướng đi mới, một cái có thể nó thay đổi được nhiều thứ. Trong khi chúng ta chưa có đủ vaccine á, thì cái chích trộn vaccine này có thể là một cái giải pháp tạm thời. Nhưng mà cái biến thể này sẽ tiếp tục thay đổi, sẽ tùy vào cái tốc độ phủ vaccine của toàn bộ dân số của chúng ta trên thế giới này. Nếu mà chúng ta chích vaccine chậm thì ngoài cái biến thể Delta, thế bây giờ chúng ta đang nói về biến thể Mu rồi nhiều biến thể khác. Nếu mà chúng ta chích không đủ thì chúng ta cứ cho virus thời gian thì virus sẽ thay đổi. Chúng ta cứ giống như chạy theo con chuột, cứ chạy 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 hoài. Hy vọng là cái việc chích trộn này sẽ tăng độ phủ nhất định và sẽ làm giảm cái độ phát triển của virus. Bây giờ không phải chỉ một nước sản xuất vaccine mà nhiều nước cùng sản xuất một hàng loạt. Thì tôi hy vọng một ngày đó trên thế giới này, khi mà chúng ta có những cái nghiên cứu nhiều hơn chỉ ra là thật sự chích trộn lẫn những vaccine là an toàn, thì cái đó sẽ là một cái bước ngoặt mới để chống COVID-19. Một nước sản xuất vaccine cho cả thế giới thì tôi không nghĩ là đủ. Nhưng mà nhiều nước cùng nhiều nhiều công nghệ cùng sản xuất vaccine thì đó có thể là một cái hướng đi sau này cho cả thế giới trong cái đại dịch này. Và đây là cái cách mà chúng ta giảm tốc độ lây lan của đại dịch. Khi mà mỗi người được chích thêm vaccine là bớt cái rủi ro bị nhiễm bệnh và lây nhiễm của một người. Và tôi nghĩ đó là cái điểm chúng ta cần làm bây giờ với cái tốc độ lây nhiễm bệnh hiện nay tại Việt Nam và tốc độ tử vong như vậy. Cái việc chúng ta cần phải làm là phủ vaccine càng nhanh càng tốt.
Và đến nay thì Còn điều gì mà giới khoa học còn chưa chắc chắn trong việc tiêm chủng vaccine không ạ?
Có nhiều thứ mà mình chưa chắc chắn lắm. Thật ra dữ liệu về tiêm chủng là những dữ liệu ban đầu, dữ liệu gọi là mới gần đây thôi. Thành ra mình có nhiều điều chưa chắc chắn. Như cái câu hỏi lớn nhất là về lâu dài như thế nào? Về lâu dài có nghĩa là 6 tháng sau hoặc là 12 tháng sau thì cái hệ miễn dịch nó có tốt, cái kháng thể đặc hiệu có tốt giống như là chích một loại vaccine hay không thì mình chưa biết. Và cái đó cũng là một trong những câu hỏi quan trọng, tại vì ngoài cái việc mà bảo vệ bệnh nhân trong vòng một vài tháng thì về lâu dài như thế nào, những cái rủi ro về bệnh đông máu nó tăng lên hay không, tại vì tất cả những cái dữ liệu mình có gần đây thật sự chỉ có vài tháng, từ tháng 6, tháng 7, tháng 8 và nhiều thứ mình chưa biết. Cái hiệu quả lâu dài, tác dụng phụ của việc tiêm trộn và những cái biến chứng có thể, thì hiện nay tôi nghĩ là cái việc tiêm trộn vaccine có thể là một cái hướng đi mới, nhưng mà cần thêm dữ liệu. Tại vì như tôi nói, có thể về lâu dài nó không có hiệu quả bằng một loại vaccine, có thể hiệu quả ngắn hạn thì có thể áp dụng trong trường hợp khẩn cấp chẳng hạn, khi mà cái đất nước nó bớt dịch hơn thì mọi người sẽ chích lại cái liều thường, ví dụ là như vậy. Thành ra có nhiều thứ mình chưa có trả lời được, nhưng mà trước mắt là trong cái tình huống khẩn cấp khi mà một quốc gia mà không đủ vaccine thì có thể đây là một trong những cái giải pháp, một cái lựa chọn có thể thích hợp. Nhưng mà về lâu dài thì mình cần thêm dữ liệu để trả lời cái câu hỏi là ba cái câu hỏi lớn nhất tôi nói lúc nãy, là có hiệu quả lâu dài có đúng hay không, cái tác dụng phụ nguy hiểm lâu dài có nhiều hơn hay không, và cái quan trọng nhất á là nó có phù hợp với cái chiến lược quốc gia của mỗi nước hay không. Thật sự cái hệ thống kiểm tra theo dõi biến chứng sau virus của Hoa Kỳ là một trong những hệ thống khá là tốt. Tuy nhiên cái vấn đề là những nước khác thì mỗi nước có một hệ thống riêng, nhưng mà những cái hệ thống ở nước ngoài thì nhiều khi chúng ta chưa có được. Và cái điểm khác biệt ở đây là bây giờ những cái nơi mà chích trộn vaccine là ở ngoài Hoa Kỳ, cho nên cái đó cũng là cái điểm khó để mình theo dõi. Nhưng mà với thời gian hy vọng là chúng ta sẽ có thêm những dữ liệu để mà chúng ta có thể tiếp tục có những khuyến cáo khác. Chúng ta cần thêm dữ liệu, và đó lý do tại sao ngày hôm nay mình khi mình đang nói chuyện là Viện Sức khỏe Hoa Kỳ đang làm một cái nghiên cứu tiêm trộn vaccine giữa ba loại vaccine tại Hoa Kỳ là Johnson & Johnson và của Moderna và của Pfizer. Và kết quả thì vài tuần nữa chúng ta sẽ có kết quả, thì khi có kết quả mình sẽ chia sẻ với mọi người. Rõ ràng là bây giờ là có nhiều cái dữ liệu cũng như là nhiều con số mà chúng ta chưa có biết được, thành ra mình cần thêm dữ liệu, và bây giờ là rất là nhiều nghiên cứu đang trên đường. Và thật lòng mà nói, tôi nói thật luôn, nếu như Việt Nam tiêm chủng vaccine thì có thể đó là một cái nghiên cứu để có thể công bố với quốc tế, và để một cơ hội tuyệt vời để Việt Nam làm nghiên cứu luôn. Thật lòng mà nói, tôi nhìn thấy đây là một trong những cơ hội mà những nhà khoa học hoặc những bác sĩ Việt Nam có thể dùng cái này để là một cái đề tài nghiên cứu rất là thiết thực, đó là theo dõi cái hiệu quả lâu dài của việc tiêm chủng vaccine. Mà bây giờ chúng ta đã bắt đầu tiêm chủng rồi, thành ra khi mà chỉ cần theo dõi 6 tháng cho tới 1 năm sau và kiểm tra những cái kháng thể trung hòa đặc hiệu và kiểm tra khả năng rủi ro mắc bệnh là chúng ta có những câu trả lời dễ dàng lắm.
Vâng, rất cảm ơn ông vì những cái chia sẻ bổ ích vừa rồi.